vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 493, Trạch Nam phú nhị đại, góc truyện audio.com, Trạch Nam, chỉ con trai ru rú trong nhà cả ngày ít ra ngoài, phú nhị đại. Chỉ đời thứ hai của gia đình siêu giàu tóm lại là con nhà giàu. Thời đại này minh tinh nổi lên nhiều như nấm, tuy rằng siêu sao, sao hạng một số lượng rất ít nhưng hạng 2, hạng 3 trở xuống thì nhiều không kể xiết, Đinh Na là một trong số đó. Đinh Na đã diễn qua mấy bộ phim, thậm chí còn vào vai nữ phụ một lần, có thể tính là sao hạng 3 rồi, so với người mới như Tiểu Thiền thì cô nổi tiếng hơn là cái chắc. Gần đây có thể nói sự nghiệp của Đinh Na đang lên như diều gặp gió, có một bộ phim đang quay mời cô diễn nữ chính, càng quan trọng hơn là cô còn có một người bạn trai là phú nhị đại con nhà siêu giàu. Rất nhiều phú nhị đại đều tìm minh tinh làm bạn gái để chơi đùa. Nhưng mà bạn trai của Đinh Na thì hình như là nghiêm túc một bộ. Dạng giống như thực sự muốn cưới cô về làm vợ, tối qua là sinh nhật thứ 21 của Đinh Na, bạn trai cô càng được thế gióng trống khua. Chiêng tổ chức một đêm dạ hội thật lớn, đây là muốn công khai thừa nhận thân phận của Đinh Na. Đinh Na mời rất nhiều bạn bè, gồm cả đồng nghiệp trong ngành, Tiếu Thiền chỉ là một trong số đó. Đối với Đinh Na mà nói, dạ hội diễn ra khá tốt đẹp, tối cô thật giống như một nàng công chúa, việc ngoài ý muốn duy nhất là Tiểu Thiền ngã lầu. Nhưng lúc Tiểu Thiền bị ngã, thì dạ hội cũng đã gần kết thúc cho nên không ảnh hưởng lắm tới Đinh Na, ngược lại việc này làm khách khứa phút chốc đã về hết, tạo điều kiện cho cô và bạn trai qua một đêm tuyệt vời. Bất luận Đinh Na hay Tiểu Thiền đều không phải đại minh tinh, mấy đại minh tinh kia vào nhà vệ sinh đều có thể bị paparazzi theo dõi. Nhưng sao hạng ba như Đinh Na thì chả có ai theo dõi cả, cho nên Tiếu Thiền ngã lầu cũng chỉ có người đưa lướt qua một chút tin tức chỉ. Thế mà thôi, bây giờ bên ngoài biệt thự cũng chả có nhà báo nào tác nghiệp cả. Lúc Tập Phong và Đường Kim đến biệt thự, Đinh Na và bạn trai chỉ vừa mới thức dậy, tên Cao Khoa này cũng là một loại cực CMN phẩm, bố hắn mở công ty kỹ thuật bán phần mềm các loại, có lẽ do từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với máy tính, tên Cao Khoa này sau này đã trở thành một Trạch Nam chân chính, không biết hắn khi nào thì chú ý tới phim của Đinh Na sau đó thích cô. Thời đại bây giờ có minh tinh nào mà không muốn gả vào hào môn, gia đình giàu có, danh gia vọng tộc, cho nên Cao Khoa theo đuổi Đinh Na rất nhanh đã thành công. Tập lão sư, ông đến đây là vì việc của Tiểu Thiền à? Đinh Na biết Tập Phong, vừa thấy Tập Phong cô đã đoán được ông đến vì chuyện gì. Tập Phong là thầy dạy của Tiểu Thiền, ở công ty ông chuyên viết nhạc viết lời cho Tiểu Thiền, không ít người đều gọi ông là Tập lão sư. Đinh Na cũng như thế. Đinh Na, đây là Đường Kim, bạn của Tiểu Thiền, cậu ấy muốn hỏi về việc Tiểu Thiền bị ngã lầu. Tập Phong giới thiệu thân phận của Đường Kim. Đường Kim nhìn lướt qua Đinh Na và Cao Khoa, Đinh Na cũng có chút nhan sắc, thân hình cũng khá quyến rũ, còn tên Cao Khoa thì không tính là đẹp trai nhưng cũng không xấu, chỉ là cho người ta một cảm giác hắn khá lôi thôi lếch thếch, ăn mặc không gọn gàng tí. Nào, nói đi, là ai đây? Tiểu Thiền xuống lầu. Đường Kim cuối cùng cũng lên tiếng, tuy ngữ khí rất bình thường nhưng cũng làm cho Cao Khoa và Đinh Na giật mình thon thót. Đẩy xuống lầu, Đinh Na kinh hô một tiếng. Không phải chứ, Tiểu Thiền không phải là tự ngã sao? Đúng vậy, cảnh sát, góc truyện audio.com, cũng đã điều tra xong, lẽ nào còn vấn đề gì khác? Cao Khoa cũng rất kinh ngạc, Đường Kim khẽ nhăn mày, hai người này không giống như nói dối, việc này thật không liên quan gì đến họ chăng? Nếu như việc này không liên quan đến hai người vậy ta nghĩ các người có thể sẵn lòng giúp ta tìm ra hung thủ chứ? Đường Kim lại hỏi, tiếp, Tiểu Thiền ngã lầu vốn đã không liên quan gì đến bọn ta cho nên chúng ta cũng không có nghĩa vụ giúp người điều tra. Việc này cảnh sát đã điều tra qua, có vấn đề gì thì người đi tìm cảnh sát là được rồi. Đinh Na có chút không vui, lời của Đường Kim như ra lệnh cho người khác làm nàng rất bất mãn. Là người mời Tiểu Thiền tới, đây là biệt thự của bạn trai người, Tiểu Thiền xảy ra chuyện không may ở đây, các ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Đường Kim nhìn Đinh Na tiếp tục nói, nếu các ngươi không muốn phối hợp vậy ta cũng không ngại để các ngươi chịu hết trách nhiệm. Ngươi đây là ý gì? Muốn uy hiếp bọn ta? Đinh Na bắt đầu máu lên não, Tiểu Thiền xảy ra chuyện ta cũng rất buồn, nhưng việc này chúng ta cũng không nghĩ tới, cảnh sát đều đã điều tra rõ ràng việc này không liên quan tới chúng ta, chẳng nhẽ bây giờ ngươi lại đến tìm bọn ta hỏi tội. Ta, ôi, Đinh Na còn chưa nói hết đã bị Đường Kim bóp cổ, sau đó cô không nói được lời nào nữa, chỉ thấy trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Ngươi muốn làm gì, mau bỏ Na Na ra, Cao Khoa giật mình, hắn xong về phía Đường Kim phẫn nộ hét lớn. Ta rất bận, không có thời gian vòng vo tam quốc với các người, mau gọi cho tất cả những người tối qua đến dự tiệc, bảo họ nhanh chóng đến đây, nếu không ta cũng không ngại bóp chết hai người các ngươi, sau đó sẽ đem những người khác từng người một đều bóp Chết, như thế thì không cần biết ai là hung thủ nữa rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói hết những lời trên, nói xong hắn mới chịu thu tay về. Ngay bây giờ, mau gọi đi, kiên nhẫn của ta có hạn. Khụ khụ, Đinh Na ôm họng ho một trận, ánh mắt xuất hiện thêm vài phần sợ hãi, cô đột nhiên có cảm giác tên Đường Kim này là một kẻ điên. Không có dấu hiệu gì đã đột nhiên ra tại, tí nữa thì bóp chết người rồi. Đừng bảo ta không nói trước, nếu việc này thực sự không liên quan tới các người thì tốt nhất nên làm theo lời ta nói, nếu các người dám giở trò, vậy thì các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trả giá cho sai lầm của kẻ khác đi, đừng có trách ta không hạ thủ lưu tình. Đường Kim nhìn Cao Khoa vẫn có chút do dự, hắn lại từ từ nói tiếp. Còn nữa, ta biết các người muốn báo cảnh sát, ta cũng sẽ không ngăn cản các người báo cảnh sát, nhưng mà ta hy vọng các người hãy gọi mấy tên cảnh sát điều tra chuyện tối qua tới, ta cũng không muốn phải chạy đi chạy lại khắp nơi, ở đây giải quyết hết một lượt đi. Đường Kim đích thực không muốn lãng phí thời gian, càng không muốn từ từ điều tra, theo hắn thấy thì dù tối qua xảy ra chuyện gì với Tiếu Thiền, chắc chắn sẽ liên quan tới những người có mặt ở đó tối qua, chỉ cần triệu tập tất cả mọi người tới đây thì hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này rồi. Là ngươi, ngươi chính là người đã cùng Tiểu Thiền biểu diễn múa. Cao Khoa đột nhiên phun ra một câu, vừa rồi bị Đường Kim uy hiếp làm hắn vừa giận vừa sợ phút chốc đã biến mất, đổi vào đó là một vẻ hưng phấn. Ta xem qua clip đó, lúc ấy Tiểu Thiền chính là múa trên bàn tay của Góc Chuyện Audio.com. Ngươi có phải không? Đừng lãng phí thời gian, nhanh gọi điện đi. Được, ta đi gọi ngay. Vừa nhận ra Đường Kim thì Cao Khoa lập tức đổi thái độ sang phối hợp. Na na, em cũng gọi điện đi, việc này không liên quan tới chúng ta, lúc Tiểu Thiền bị ngã, hai ta còn đang trong nhà vệ sinh. Hắc hắc, cách chương.